Di Đà Phật, tôi nói tiếp theo về cái câu hỏi này tối hôm qua mà chúng ta còn dang dở. Đó là cái về cái vấn đề rằng là mình phát Bồ Đề Tâm cũng giống như rằng là mình chuyên niệm Phật. Thì nói tóm lại đó, thì cái ý kiến của tôi là tốt nhất là vừa phát Bồ Đề Tâm vừa niệm Phật, có cả hai. Thì coi giống như rằng là nó viên mãn. Còn nếu mà mình chỉ có chuyên chú mà niệm Phật không thôi, không phát Bồ Đề Tâm á, thì cái tinh thần mà tu vãng sinh của mình nó cũng thuộc về cái vấn đề của tiểu thừa. Tức là mình chỉ có lo cho cái bản thân của mình không thôi. Thì như thế thì mình có tối đa đó, mà mình chỉ trai giữ giới, oai nghi, không nghĩa là vô tổn đó mà đó. Thì mình có thể tối đa là trung phẩm thượng sinh, không có thể thượng phẩm được, mà trung phẩm thượng sinh. Còn nếu mà chúng ta mà phát Bồ Đề Tâm mà thường hành Bồ Tát Đạo á, thì như thế đó thì nó dễ dàng để mà sinh về thượng phẩm, thượng sinh hơn. Là bởi vì đó là cái con đường mà chư Phật thường làm. Là chúng ta về cái cảnh giới của Đức Phật thì chúng ta thường cùng với lại chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ. Mà chư thượng thiện nhân đó, tức là nghĩa là cái gì? Thượng thiện à, tức là cái thiện mà cao tột, cái thiện mà trên cả mọi cái thiện. Các vị đó là đều là những người mà tu hành thiện pháp cao tột. Thì tu hành thiện pháp cao tột, thiện pháp cao tột ấy là gì? Đó là vấn đề là nguyện độ chúng sinh. Đó là thiện pháp cao tột, không có thiện pháp nào có thể cao hơn nó được. Thành ra do đó ở trên cái cõi của tịnh độ, mà khi mà ngồi nghe Đức Phật A Di Đà thuyết pháp là toàn là chư thượng thiện nhân không. Chúng ta nhớ rằng là hàng mà hạ phẩm á, hàng đó không có thấy Phật, hàng đó không có nghe pháp với trực tiếp với Đức Phật được. Ở trong kinh có ghi hàng đó chỉ có được là các vị Bồ Tát nói pháp an ủi cho, còn không có thấy Đức Phật A Di Đà. Như vậy đó thì tùy theo cái tâm của mình nó mà nó tỉnh cỡ nào. Như hôm qua tôi có tả là cái tâm của mình nó chuyển biến hướng tới Phật đó, thì thành Phật, hướng tới A La Hán thì thành A La Hán, hướng tới thiên nhân thì thành thiên, và hướng tới địa ngục thì thành địa ngục. Nhưng mình thì nếu mà cái tâm của mình mà hướng tới thượng thiện đó, tức là thượng phẩm đó, thì sinh thượng phẩm, thì cái tâm đó gần gũi với Phật. Tại vì Đức Phật, tâm của Đức Phật nó là cái tâm như thế. Đức Phật nếu mà Ngài chỉ tự lo cho bản thân của Ngài không đó, thì là Ngài đâu có cứu độ mình. Thì Ngài cũng giống như mọi Thượng Đế thôi. Thì mọi Thượng Đế chỉ có cứu những cái người nào mà liên hệ với Thượng Đế. Còn Đức Phật thì phát nguyện rằng là cứu hết thời chúng sinh. Cho nên thì dù bây giờ nếu mà chúng ta tu tịnh độ à, dù bây giờ là một thầy tu tịnh độ đi, thì thầy đó giỏi lắm, thì thấy chỉ có huấn luyện và dạy cho những người mà hữu duyên mới thấy nghiệp Phật để vãng sinh. Nhưng còn những người mà chưa có những cái nhân duyên đó thì sống chết mặc bay, thì đương nhiên thầy đó không quản à, tại thế nó có phát Bồ Đề Tâm đâu mà cứu. Thế rồi thì con cái của mình à, con cháu của mình, con cái của mình à, mình bỏ nó lại ở đây rồi mình mà vãng sinh rồi ai cứu nó? Rồi thì cứ mạnh ai đấy lo vãng sinh, rồi thì Phật pháp nó suy tàn là bởi vì rằng là người nào cũng là cả ngày chỉ cắm đầu vào tụng kinh A Di Đà và niệm Phật mà thôi, không có trau dồi giáo lý, không có phổ biến cái nhân duyên của Bồ Đề Tâm, tức là bằng qua những sự bố thí phóng sinh mình kết cái nhân duyên Bồ Đề duyên và Bồ Đề duyên đó với lại mọi chúng sinh, để cho chúng sinh nó có cái cơ hội giải thoát thành Phật mà nó tiếp tục độ sinh, và cái sự độ sinh nó không bao giờ ngừng nghỉ, do vậy mà chúng sinh nó có thể được độ tận. Thì đó là cái điều mong mỏi của chư Phật. Nhưng mà nếu mà chúng ta đây cứ chỉ nghĩ như vậy thôi, rồi mọi người đây rồi vãng sinh hết rồi thì con cháu mình, rồi cha mẹ mình, rồi cha mẹ mình trong kiếp trước, cha mẹ mình trong hiện đời, vân vân, ai cứu? Thì chung cuộc cái người cứu đó là ai vậy? Thì xin thưa, chính chỉ là những người phát Bồ Đề Tâm. Tại những người phát Bồ Đề Tâm mới thể độ nhất thiết chúng sinh. Vì thể độ nhất thiết chúng sinh vậy thì tất cả mọi chúng sinh chỉ có thể được cái người phát Bồ Đề Tâm cứu mà thôi. Mà Bồ Đề Tâm là gì? Bồ Đề đó là giác, là Phật. Bồ Đề Tâm là tâm Phật, là tâm giác ngộ. Thì cái tâm của Đức Phật đó là thế nào? Cái tâm của Đức Phật đó là cái tâm đầy tràn từ bi của trí tuệ. Trí tuệ đó cho nên Ngài giác ngộ, Ngài biết làm cách nào để độ sinh. Từ bi đó cho nên Ngài không bỏ một chúng sinh nào hết. Không bỏ một chúng sinh nào hết cho nên thể độ như thế chúng sinh. Vì có trí tuệ cho nên chọn thành Phật Đạo. Thì đó gọi là Bồ Đề Tâm. Cho nên Bồ Đề Tâm là tâm thượng cầu và hạ hóa. Nên Bồ Đề Tâm còn gọi là Phật Tâm. Nếu mình không phát cái tâm thành Phật thì làm sao mình thành Phật? Thành ra do đó, một mặt mình niệm Phật và một mặt mình hành Bồ Đề Tâm. Niệm Phật không phải là ngồi yên một chỗ mà niệm. Niệm Phật là có nghĩa là trong cái lúc mình đi bố thí mình niệm, trong cái lúc mình phóng sinh mình niệm, trong cái lúc mình đi cúng dường mình niệm, trong cái lúc mình đi đứng nằm ngồi gì đó mình niệm. Hai nữa, giả sử mình niệm Phật mà đến cái mức độ là Phật là niệm, niệm là Phật, thì là nhất tâm bất loạn. Thế nào gọi là niệm Phật nhất tâm bất loạn? Nhất tâm bất loạn là bao giờ niệm là mình niệm, Phật là đối tượng. Khi nào năng và sở, năng là cái niệm của mình là mình, sở là đối tượng là Đức Phật. Khi nào năng sở bất nhị tức thành một. Tức có nghĩa là khi nào mà niệm tức là tâm của mình với Phật là một. Như vậy niệm tức Phật, Phật tức niệm. Mà Phật niệm không hai thì bây giờ là nhất tâm bất loạn. Thì nếu mà niệm Phật không hai như vậy đó thì tâm mình ấy là tâm Phật. Cứ khởi niệm là Phật. Mà khi khởi niệm là Phật thì cái gì để chứng minh là mình khởi niệm là Phật? Lấy trí tuệ và từ bi chứng minh. Nên là có nghĩa là khởi niệm đó là từ bi, là cứu độ chúng sinh. Khởi niệm là thấy rõ được mọi cái pháp, mọi cái sự kiện để mà có thể độ chúng sinh. Khởi niệm lên đó thì thấy là như vậy. Thì tôi nói một cái ví dụ còn con thôi. Là bây giờ một phàm phu á, khởi niệm lên đó, nó không có trí tuệ và từ bi, nó chỉ có ngã. Cho nên khi họ nhìn thấy phóng sinh, họ nhìn thấy bố thí, họ phê bình, phê phán. Họ thấy xây chùa tạo tượng, họ phê bình, phê phán. Là tại vì họ chỉ tính, họ chỉ suy nghĩ theo cái đầu óc thiện cận của họ. Là chẳng hạn như là phóng sinh thì họ hỏi rằng là tại sao không cho người nghèo? Nếu mà bây giờ mình cho người nghèo ở một cái chỗ nào đó thì họ bảo tại sao không cho mấy cái người nghèo khổ kia hơn, những người này còn có được người nhiều, nhiều người khác ta tới là cho. Nó ví dụ vậy, họ lúc nào cũng lý luận, còn thực hành thì họ không có thực hành. Nhưng mà những cái lý luận của họ nó không có một chút từ bi nào. Từ bi có nghĩa là câu trả lời khi người ta hỏi mình tại sao phóng sinh mà không cho người nghèo, tại sao cho người nghèo đây mà không cho người nghèo đằng kia, thì chúng ta thường nên trả lời rằng là bởi vì thể độ nhất thiết chúng sinh cho nên gặp chỗ nào cứu là cứu ngay, không có so đo và tính toán là chỗ này chưa đáng cứu, chỗ kia mới đáng cứu. Không đó. Bởi thể độ nhất thiết chúng sinh cho nên thấy là cứu, thấy là cứu. Cho nên nay thấy súc sinh là cứu súc sinh, thấy người nghèo là giúp người nghèo đó. Thấy người bệnh là giúp người bệnh, thấy đâu là làm đó. Tức là nguyện tu nhất thiết thiện. Cho nên có so đo, là có tính toán, là tâm không có thuần thiện. Còn thuần thiện là thấy thiện là làm, không có thiện là bỏ. Cho nên mới nói là nguyện tu nhất thiết thiện. Thế thì cái tâm phàm phu nó như vậy. Còn tâm của chư Phật thì thế nào? Khi mà cứu một con súc sinh thì cái trí tuệ nó khởi lên, cái từ bi nó khởi lên. Cái trí tuệ khởi lên là biết là trong cái tiến trình của nhân quả và luân hồi, những con cá này đó, những con chim này nhiều kiếp xưa nó cũng có mang thân người giống mình, mà nó cũng là thân bằng quyến thuộc của mình trong nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên hôm nay đây mình mới tái ngộ nó. Vậy thì cứu nó đi, cứu họ đồng nghĩa với lại cứu thân bằng quyến thuộc của mình. Bây giờ con mình trong đời này mình muốn cứu lắm, mình thương ghê lắm, đời sau mình coi nó là số zero. Nó có biến thành cá thì chim mình cũng phất tỉnh, nó có chết thì nó sáng chịu, mình cũng sẵn sàng ăn nó luôn. Nhưng mà người có cái trí tuệ và từ bi thì khi nhìn thấy nó khởi lên, thấy là mình không thể nào ăn thịt thân bằng quyến thuộc của mình được, và mình không thể nào làm ngơ được, mình phải cứu. Thành ra mỗi một cái niệm mà niệm Phật, để mỗi một cái niệm nó khởi lên, nó có Phật ở trong, nó có trí tuệ, nó có từ bi, cho nên nó thấy khác với những cái niệm mà phàm phu không có Phật, cho nên nó u mê mà nó không có từ bi của mình. Mày là thế, nó tính toán, nó bần tiệm, nó sợ hao tốn, mà nó không nghĩ tới cái chuyện rằng là cứu thân bằng một quyến thuộc. Thành ra nếu mà mình niệm Phật mà thành công á, thì niệm tức Phật, Phật tức niệm, thì tự xưng ra mỗi một niệm của mình nó tràn đầy cái từ bi và trí tuệ, mỗi cái niệm khởi lên. Còn không á, mỗi cái niệm của mình khởi lên nó toàn là bất lương, không bao giờ thích làm việc, cho nên vì vậy mình chịu một cái quả là sau này mình khó được cứu ghê lắm. Tôi có kinh nghiệm mà, tôi đi phóng sinh hay là tôi đi bố thí, có nhiều kẻ nó bị lọt ra khỏi cái sự cứu của mình. Nó chung quy chỉ vì cái nhân quả của nó, là bởi vì nó luôn luôn phản bác chuyện cứu, cho nên ngày hôm nay mình muốn cứu mấy kẻ đó khó lắm. Tại sao có nhiều người cứ đặt câu hỏi với tôi là làm thế nào để cứu người này, làm thế nào để cứu người kia, rất là khó, là bởi vì cái lý lẽ là còn tùy nhân duyên của kẻ đó nữa. Cho nên chúng ta có thấy rằng cái lễ hội thịt chó ở Quảng Đông, ở bên Trung Quốc gần đây, mà những cái người mà phản đối cái lễ hội đó đó, họ kéo đến, họ hùn tiền lại với nhau, họ cứu, họ mua lại được tất cả 700 con chó, 700 con thôi, con thứ 701 không cứu được, không mua được, nó phải chết, và họ chụp hình nó nữa, mà không cứu được. Thế tại sao? Cái câu đáp chỉ lăng là nó, bởi trong đời trước nó thường cản trở người ta phóng sinh, nó trong đời trước nó cản trở người ta giết súc sinh, cho nên đời nay không ai cứu được nó. Cái nghiệp dĩ nó vậy, Phật cứu cũng không được, mình nhớ như vậy. Phật cũng không cài được cái nhân quả của con người qua Ngài, mà Ngài chỉ cài nhân quả của con người bằng cách dạy người ta tự cài. Cũng giống như bác sĩ không có thể cải bệnh của người ta được, bác sĩ chỉ dạy cho người ta cách để người ta cải thôi, tức là người ta phải uống thuốc, người ta phải dinh dưỡng như thế nào đó thì người ta hết bệnh. Anh ơi, chính cái đó phải ngộ nhận, chứ Phật khai thị thôi, thầy thuốc khai thị thôi, bệnh nhân phải ngộ nhận. Thành ra nếu chúng ta mà niệm Phật đến mức như vậy, mình đừng tin nhá, mình đừng tin rằng là chỉ niệm Phật tôi không cần cứu ai hết rồi vãng sinh, đừng tin nhé, cái đó không nhân không quả. Tại vì Phật nào mà lại không cứu độ, mà mình niệm Phật nhiều như thế đó, mà cái tâm của mình đó vẫn là mình, Phật không vào nổi tâm niệm của mình, đúng chưa? Phật không vào nổi tâm niệm của mình vẫn là mình, thì là Phật không vào nổi tâm của mình cũng không vào nổi tâm của Phật, thì làm sao mình sinh lên cảnh giới của Phật? Nghĩ thử, mình không vào nổi Phật mà, tức là mình không vào nổi cái trí tuệ và từ bi đó của Phật, thế thì làm thế nào mình vào được cái cảnh của Phật? Không có nhân quả gì hết, đó chỉ là nói bậy, tức là nói rằng là chỉ cần niệm Phật không cần làm gì hết vãng sinh Tây Phương, đó là chuyện vô căn cứ, không có nhân quả. Đừng nên tin, tin là mê tín. Niệm Phật là phải đến khi nào nó mà chuyển đổi cái tâm của mình, tức là tâm của mình bị Phật hóa. Mà khi tâm mình bị Phật hóa, tự nhiên mình sẽ trí tuệ ra, tự nhiên mình sẽ từ bi ra. Còn nếu mà niệm Phật đó mà vừa niệm Phật mà vừa cái bà bác nọ đó, hồi xưa ở gần, ở trong cái xóm thôi, tụng kinh, mà tụi trẻ con nó vật lộn, nó phá quá, nó ồn quá, bà đang còn niệm Phật, bà phiền não nổi dậy, bà nói mua gì Phật, mua gì Phật, bà mà niệm Phật xong chúng mày chết với bà, nó mua gì Phật. Thế thì Thế thì việc như thế thì làm thế nào mà vãng sinh Tây Phương cho nổi? Đó. Mình nên nhớ rằng là chỉ có chuyển tâm tính á, thì cảnh giới mới được chuyển. Còn chuyển cái miệng á, cảnh giới không có chuyển. Thành ra miệng niệm Phật nhưng mà tâm á, thì bất lương, thì người ta gọi là khẩu Phật tâm xà. Khẩu Phật tâm xà mà đòi vãng sinh Tây Phương. Nếu mà có một cái cảnh giới cực lạc nào mà trên đó là toàn là hàng khẩu Phật tâm xà câu hội nhất xứ thì chắc tôi bỏ đi quá. Thế cho nên cái xu hướng mà nói rằng là tu hành chỉ cần niệm Phật mà không cần pháp Bồ Đề Tâm cũng phóng sinh, cũng phóng sinh trong đám đông của tôi. À, mà tôi thì vẫn là chủ trương là theo tinh thần của các vị tổ, giống như là ngài Tịnh Am, tổ thứ 11 của Tịnh Độ Tông, ngài nói người tu hành trước tiên phải cứu xét xem mình có pháp Bồ Đề Tâm chưa. Nếu phát rồi, cứu xét của lần thứ hai là xem cái phát tâm của chúng không. Nếu phát tâm đó mà thuộc loại rằng là đại này, viên này, chính này, thì đại này, viên này, chính này, thì được. Còn nếu mà nó rớt vào cái vấn đề mà tiểu hay tà hay là thiên thì là không nên. Thì ngài nói là có 8 sắc thái gọi là đại tiểu thiên viên tà chính chân ngụy. Nếu mà rớt vào rằng là đó đại mới viên rồi chính mới lại chân thì được, thì tiếp tục đi. Còn nếu mà rơi vào 4 cái ngược lại đó thì phải sửa lại cái tâm. Thế thì chúng ta phải hiểu vậy. Rồi thì ngài Chiêm Ngộ Đại Sư là tổ thứ 12 của Tịnh Độ Tông, thì ngài nói rằng quý vị niệm Phật dùng tâm gì niệm? Thì ngài tự khai thị cho quần chúng là ngài nói rằng khi niệm Phật phải mang cái tâm có sẵn Phật ra mà niệm Phật có sẵn ở trong tâm của mình. Tại vì chúng sinh niệm Phật với một tâm tham sân si, niệm Phật toàn rằng là một cái tâm không Phật, tức niệm Phật chỉ có cầu cho bản thân mình, cầu cho mình được lợi này lợi kia. Thậm chí niệm Phật không phải để vãng sinh, mà niệm Phật là để đừng vãng sinh nữa kìa. Tin chưa không? Đại đa số người niệm Phật để đừng vãng sinh chứ không phải là để vãng sinh. Cho nên mỗi lần có nguy hiểm, có nguy cấp, họ sợ chết quá, họ niệm Phật để đừng chết chứ không phải là niệm Phật để chết mà vãng sinh. Cho nên Nam Mô Di Phật rất là niệm cắt vô đặt đề ma đó, đừng chết. Có nghĩa là khi họ niệm Phật thì Đức Phật A Di Đà rất là trí tuệ, họ hiểu tâm lý, Đức Phật hiểu tâm lý của quần chúng bây giờ. Cho nên mỗi lần thiên hạ niệm thì ngài bất động. Giả sử mấy vị Bồ Tát khác nói rằng là Bạch Thế Tôn, có người niệm cầu Thế Tôn tới tiếp dẫn, ngài bảo không phải đâu, mấy ông đừng có lộn. Nếu mà tôi mà đến là họ thất vọng lớn đó. Cho nên tôi bất động ở đây thì họ được sung sướng. Thế cho nên tôi cũng bắt gặp vậy. Có nhiều cái ca ở trong chùa, có nhiều mấy thầy cũng bị Phật tử cự nữ. Vì lý do một người bệnh nặng, gia đình thỉnh mấy thầy tới để mà cầu nguyện. Thì mấy thầy tới thì thấy người kia bệnh nặng ngắc ngắc, nên là chạy kinh A-di-đà ra tụng. Cái gia đình nói xong, xong mấy thầy chù má tôi: tại sao ông tụng Phổ Môn mà đi tụng A-di-đà sao chù bà già vậy? Nó cầu cho bà già về cực lạc là chù bà già đấy. Thế nên cái tinh thần nó như thế, cái niệm Phật với tinh thần như vậy mà làm sao vãng sinh? Niệm Phật làm sao mà càng niệm Phật càng nhiều chúng sinh được nhờ, thế mới là niệm Phật. Vậy mới là trong tâm có Phật. Khi mà trong tâm có Phật thì tự nhiên nguyện cái nguyện của Phật và hành cái hành của Phật. Đấy, nguyện hành đó, đó là kẻ tin Phật. Người tin Phật là người nguyện và hành theo, đó là tín nguyện hành của thượng phẩm. Có nghĩa là nguyện cái nguyện của Phật là thế độ nhất thế chúng sinh, hành cái hành của Phật là luôn luôn phụng sự chúng sinh. người ấy là người thực sự tin Phật. Và như thế đó, đó mới là con cái của Phật, mới là trưởng tử của Như Lai. Thành ra người phát Bồ Đề Tâm luôn luôn được Đức Phật tán thán. Và ở trong kinh Vô Lượng Thọ, kinh cũng có nói những cái vấn đề như vậy, là cái hàng ngũ mà thượng phẩm đấy là hàng ngũ mà thâm tín nhân quả, phát Bồ Đề Tâm, tụng độc trì kinh điển Đại Thừa, khuyến giáo tha nhân, đó là cái hàng ngũ sinh thượng phẩm. Như vậy thì nói tóm lại thì chúng ta niệm Phật là một chuyện rồi, nhưng mà thì chúng ta niệm Phật không phải là chúng ta cứ phải ngồi yên một chỗ để mà niệm mất hết cái thời giờ mà để mà mình có thể làm Bồ Tát đạo, mà mình vẫn có thể một mặt đó, thì mình cứ đứng nằm ngồi để niệm Phật, một mặt khác thì mình phải cố gắng làm cái vấn đề mà gọi là hành Bồ Tát đạo. Mà mình sẽ nguyện rằng sau khi mình vãng sinh Tây Phương, mình phát sinh Tây Phương cũng chỉ để mình thành tựu được vô sinh pháp nhẫn mà hồi nhập Ta Bà và độ chúng sinh. Như thế thì cái người nhập Phật ở trên đó, đó là chỗ nhờ của chúng sinh, thì mình có thể độ chúng sinh. Còn ngày nay hiện tại mình từ chối phát Bồ Đề Tâm, thì tương lai cái nhân mà từ chối đó nó đeo mình. Mà mình nhớ một điều là trên cảnh giới cực lạc không một chúng sinh nào không phát Bồ Đề Tâm trên đó hết, cho nên gọi là thánh chúng, không gọi là chúng sinh. Chúng ta nhớ là hàng hạ phẩm á, là đến khi mà hoa nở thì đều được nhị vị Đại Bồ Tát thuyết pháp an ủi và khiến cho họ phát Bồ Đề Tâm. Có nghĩa ở trên đó không có một người nào không phát Bồ Đề Tâm. Vì vậy nhớ, ở trên đó mọi chúng sinh gọi là thánh chúng, tại người nào cũng phát Bồ Đề Tâm. Như vậy trước sau thì cũng phát. Nếu mà phát ngay bây giờ thì đi tắt, tức là phán sinh được thượng phẩm. Còn nếu mà chờ lên tỉnh độ rồi mới phát, khó lên ghê lắm, tại không phát lấy gì lên. Mà lên được á, may mắn mà lên được á, thì ở trong hoa sen 6 kiếp, 12 kiếp, cái người thượng phẩm cái nó thành phẩm mất đâu rồi. Bây giờ đây người này hoa mới nở ra rồi mới phát Bồ Đề Tâm. Phát Bồ Đề Tâm rồi thì mới bắt đầu tu tập, không biết chừng nào mới chứng quả ở trên đó. Kinh không nói đến được, không bàn tới những người đó nữa. Thế nhưng người ta vẫn kháo nhau, người ta vẫn rủ rê nhau tu tập theo cái lối như vậy. Rồi người ta vẫn tránh né cái sự phát Bồ Đề Tâm. Mà tất cả những người tránh né Bồ Đề Tâm tôi không có tin tưởng lắm, là bởi vì tôi biết là người này không cứu ai hết, mà cũng không cứu cả tôi luôn nếu tôi có nguy nạn. Và nếu người nào phát Bồ Đề Tâm thì tôi sẽ hoan hỉ lắm. Tôi biết đây là thiện tri thức của tôi, bởi vì giả sử tôi có bị cái gì, người này sẽ cứu tôi. Cha mẹ cũng vậy. Cha mẹ nếu có một người con nào phát Bồ Đề Tâm, cha mẹ đó khẳng định không bao giờ sợ quả, để biết trước rằng là mình có cứu tinh ở cái bên. Còn nếu mà mình có xuất gia trong nữa mà mình tránh Bồ Đề Tâm á, thì cha mẹ cũng chẳng được nhờ, chúng sinh cũng chẳng được nhờ, chư Phật cũng chẳng được nhờ. Chư Phật chẳng được nhờ là có nghĩa là cái pháp cứu được của chư Phật được lưu thông, được tiếp nối mà không có bị đứt đoạn. Thế cho nên mình phải niệm Phật bằng một cái tâm có Phật. Tâm có Phật là tâm từ bi, mang cái tâm từ bi ra niệm Phật. Cho nên càng niệm Phật từ bi càng phát triển, càng phát triển càng độ chúng sinh. Và nhờ như thế có trí tuệ. Như là hồi nãy tôi ví dụ, nó một cái niệm của phàm phu nó khởi lên, mình thấy nó vô minh, nó không có thấy được ba đường nhân quả, nó không thấy được thân bằng quyến thuộc của nó. Hiện thân bây giờ nó đang làm xúc sinh, nó không thấy, nó không biết, nó không tin, tại nó không có trí tuệ và nó thiếu vắng từ bi. Cho nên nó chỉ nghĩ tới cái chuyện mà là thỏa mãn môi mép của nó giết chẳng lăn thôi. Nhưng mà nếu một cái niệm mà niệm Phật mà mình bị tác động, thì cái niệm nó khởi lên cái tự nhiên niệm nó xuất hiện trí tuệ của từ bi. Xuất hiện từ bi là cứu thay vì giết. Trí tuệ là không phải cứu một con vật tầm thường đâu, cứu một thân bằng quyến thuộc của mình, khiến cho họ trở lại thân người, khiến cho họ có cơ hội được vãng sinh. Thành ra một cái niệm niệm Phật như vậy tự nhiên nó mới khởi ra trí tuệ từ bi chứ. Thế càng niệm Phật thì càng trí tuệ, càng từ bi. Thì đó, và tổng kết lại thì niệm Phật theo tinh thần như vậy đi, niệm Phật theo tinh thần trí tuệ và từ bi. Bây giờ mình với một số mấy cái câu hỏi mới với mẹ. Kính bạch Hòa Thượng, Kinh Lăng Nghiêm và Kinh Pháp Hoa có phải là không đúng từ kinh khẩu của Phật nói ra phải không? Quý thầy bên Nam Tông nói vậy, tại sao bên Nam Tông không chịu tụng các kinh này mà không tụng Chú Đề Bi? Chúng con thật sự bị hoang mang, nhưng vì chúng con đã hành trì Pháp Hoa và Chú Đề Bi vân vân, chúng con đã thấy được sự vi diệu không thể lý bàn, nên chúng con mong Hòa Thượng nói rõ hơn để chúng con yên tâm tinh tấn tu tập hành trì kinh Đại Thừa để tạo thêm công đức cho mình và cho pháp giới chúng sinh. Đây là những cái điều mà từ ngày hôm qua mà tôi nói đây, là tôi nói là người Phật tử mình đi học đạo cũng nhiều, đi chùa cũng thường xuyên, thế nhưng mà nó vẫn còn gọi là ngây ngô vô cùng. Phật pháp không có vững, không có nắm vững gì hết, không có hiểu. Dù rằng là cũng đi dự khóa giáo lý này, khóa giáo lý kia, nhưng mà rồi thì của thiên trả địa, nghe xong rồi thì pháp của Phật thì trả cho Phật, còn pháp của con thì con giữ. Hồn ai mới giữ Phật ạ? Đúng không? Đấy, thì Phật cứ việc giữ từ bi và trí tuệ đi, còn con thì để tham sân si đó cho con. Thế thì mình thì cứ như thế. Thành ra vì như vậy đó mà mới giờ chúng ta mới bị những cái mà thắc mắc nó khá gọi rằng là ngây thơ vậy. Thì chúng ta cũng biết là hôm qua tôi có nói đại để rằng là chiếu theo cái tinh thần phán giáo của Thiên Thai Tông do ngài Chí Giả đại sư đó, người mà cũng là cha đẻ ra cái vụ mà lập ao phóng sinh ở các ngôi chùa đó. Ngài Chí Giả đại sư này phân toàn bộ 49 năm thuyết pháp của Đức Phật ra làm 5 giai đoạn. Ra 5 giai đoạn gọi là ngũ thời giáo, 5 giai đoạn đó mà thuyết pháp. Thì giai đoạn đầu hết là giai đoạn của Hoa Nghiêm. Giai đoạn thứ hai là A Hàm, tức là Tiểu Thừa. Giai đoạn thứ ba là Phương Đẳng, tức là Quyền Đại Thừa. Giai đoạn thứ tư là Bát Nhã. Và giai đoạn thứ năm là Nhất Thừa. Thì chúng ta hiểu tại sao như vậy. Thì hôm qua tôi cũng có giải thích rồi. Tức là ban sơ Đức Phật khi giác ngộ rồi thì ngài nói đến cái cảnh giới của chư Phật, nhất chân pháp giới, thiên hạ không hiểu nổi. Thành ra Đức Phật sẽ chuyển đề tài đi, Đức Phật mới nói về A Hàm. Thì cái Đức Phật nói A Hàm á, nói để cho thiên hạ tu theo cái lực của thiên hạ. Thì khi thiên hạ bắt đầu tu có trí tuệ đầy đủ hết, Đức Phật mới bắt đầu mới khai Đại Thừa, mới chỉ Bồ Tát Đạo là cái con đường để đến thành Phật. Thì giống như trong kinh Pháp Hoa mà nói là Đức Phật dẫn một số người đi tìm bảo tàng, đi mệt mỏi, người ta thối thất, thì cái vị hướng đạo đó mới lập nên những cái hóa thành, những cái tụ lạc để cho người ta nghỉ ngơi. Sau khi người ta nghỉ ngơi khỏe rồi thì cái vị hướng đạo đó mới nói rằng đây chưa phải bảo sở đâu, hãy tiến lên nữa, rời đây tiến lên một đoạn nữa thì tới bảo sở. Thì Quyền Đại Thừa là vấn đề cũng giống như hóa thành. Quyền Đại Thừa cũng với lại Tiểu Thừa, Thanh Văn, Nhị Thừa, nó giống như hóa thành để cho nghỉ ngơi. Sau đó Đức Phật mới chỉ bày cái công năng của bảo sở như thế nào. Đó, bảo sở là tại sao gọi là bảo sở, bởi nó quý như thế nào, vân vân. Đức Phật mới khai thị hết tất cả những cái sự kiện như vậy để cho người ta lìa hóa thành mà tiến đến bảo sở. Thì những cái sự khai thị đó mình có thể tạm thời nói rằng là đó là pháp Ba La Mật Đa. Ba La Mật Đa là pháp mà lìa bờ này để đến bờ kia, có nghĩa là lìa bờ của hóa thành để mà tiến bờ của bảo sở. Thì cái pháp đó nó gọi là ba la mật đa, cho nên nó có cái nghĩa như vậy. Nó có cái nghĩa là ba la mật đa có nghĩa là đáo bị ngạn, là qua bờ bên kia, tức là lìa bờ bên này đi để đến cái bờ của sự giác ngộ. Đấy, Đức Phật khai thị bát nhã rồi mới chỉ thật đại thừa. Thật đại thừa là phần quả thôi. Thế cái diễn tiến nó là như vậy. Thế thì ở bên A Hàm, tức là bên Nam Tông này á, họ hoàn toàn chưa biết tới đại thừa. Thành ra họ không hề biết tới Bồ Tát Đạo. Họ không biết Bồ Tát Đạo là cái gì hết trơn. Và họ cũng không biết đến Bồ Đề Tâm luôn. Thế rồi vì rằng là họ không biết như vậy, mà đến khi rằng là sau này một thời gian, Đức Phật mới bắt đầu nói quyền đại thừa, nói phương đẳng. Và rồi cuối cùng hết đó, trước khi Ngài Niết Bàn đó, thì Ngài mới bắt đầu nói cái thật đại thừa. Thì nghĩ là Ngài nói cái thật đại thừa đó là tối hậu của cái cuộc đời thuyết pháp của Ngài rồi. Nhưng mà đối với lại hàng của nói khi Đức Phật thuyết đại thừa, thì đại đa số Đức Phật thuyết với các vị Bồ Tát, nhất là về Bát Nhã, chỉ có Ngài Cư Bồ Đề và Văn Thù Sư Lợi coi như là hai nhân vật chính ở trong các kinh điển của Bát Nhã vậy. Thì Đức Phật thuyết Bát Nhã, rồi Đức Phật thuyết mấy cái kinh điển của đại thừa đó. Thì khi mà kết tập kinh điển đó, thì kết tập cái tạng của tiểu thừa là tạng của Pali, tạng của tiểu thừa nó là tạng của A Hàm. Trong tạng của A Hàm hoàn toàn không có nói gì đến cái vấn đề rằng là Bồ Tát Đạo hết, hoàn toàn chỉ bày ra cái cách chứng A La Hán thôi, bày cách tu chứng tứ thánh quả thôi. Thành ra vì vậy ở kinh điển của đại thừa, của tiểu thừa khác hẳn với kinh điển của đại thừa. Kinh điển của đại thừa chúng ta tụng niệm đây hoàn toàn không có kinh của tiểu thừa. Chúng ta đâu có tụng mấy cái kinh A Hàm, không có tụng loại kinh A Hàm bao giờ hết, mà chúng ta chỉ tụng kinh đại thừa không à. Thành ra chúng ta cũng không có biết gì lắm về cái bên tiểu thừa, và ngược lại bên tiểu thừa cũng không biết cái gì hết về cái bên đại thừa. Hai cái pháp, thành ra hai cái pháp này nó chỉ có trùng với nhau, nó chỉ có chung với nhau ở một cái chỗ thôi, giới luật. Giới luật của người xuất gia hay là của người tại gia, nhưng mà rồi bên đại thừa lại có một cái giới riêng gọi là kinh Phạm Võng, tức là Bồ Tát giới, mà bên tiểu thừa không có. Bên tiểu thừa chỉ có những cái thanh văn giới, là chẳng hạn như ngũ giới, sa di giới, tỳ kheo giới, tỳ kheo ni giới vậy thôi. Còn bên đại thừa thì có thêm Bồ Tát giới. Cho nên vì như thế là bên tiểu thừa hoàn toàn họ không có hiểu gì lắm về cái từ của Bồ Tát. Và họ cũng chủ trương là họ không thể thành Phật, họ tu tập cao nhất là chứng A-la-hán quả thôi, còn họ không thể thành Phật. Còn bên đại thừa thì ngược lại, thì chủ trương rằng ai cũng thành Phật, nhất rằng là những người tu theo Pháp Hoa thì là phải càng chủ trương như vậy. Tu theo Pháp Hoa là lý do gì? Tu theo Pháp Hoa thì tu theo Pháp Hoa là chỉ có một mục tiêu thôi, thành Phật. Còn nếu mình tu mà theo cái vấn đề mà cầu tài, cầu danh, cầu lợi, cầu an, cầu lộc gì, thì không nhất thiết phải theo Pháp Hoa. Tại vì Pháp Hoa là không cần cầu mấy thứ đó, Pháp Hoa là cầu thành Phật đạo. Còn mấy thứ đó đó thì không cần phải sử dụng tới kinh Pháp Hoa một tí nào hết. Thì do đó thì chúng ta hiểu như vậy rồi, thì họ không có tin vào Quan Thế Âm Bồ Tát, mà Quan Thế Âm Bồ Tát là cái người mà giới thiệu chú Đại Bi. Thì họ không biết Quan Thế Âm Bồ Tát thì làm sao họ biết chú Đại Bi? Thì họ không thể biết chú Đại Bi. Quan Thế Âm Bồ Tát thì xuất hiện ở trong các kinh điển đại thừa như kinh Bi Hoa, nói đến cuộc đời tiểu sử của Quan Thế Âm Bồ Tát, Phổ Môn, nhiều kinh. Quan Thế Âm xuất hiện rất là ở trong nhiều kinh, nhưng mà cái kinh mà nói đến cái cuộc đời của Ngài đó là chính là cái vấn đề gọi là kinh Bi Hoa. Còn cái kinh mà nói đến cái sự mà tu tập của Ngài, tức là chú Đại Bi này, là kinh mà Đại Bi Tâm Vô Ngại Quảng Đà Ra Ni đó, cái kinh đó, thì là nói đến cái sự tu tập của Ngài, vân vân. Thì những cái kinh điển đó bên tiểu thừa không có. Bên tiểu thừa họ chỉ kết tập với tàng kinh của tiểu thừa mà thôi. Thành ra vì vậy họ không có những cái kinh điển này. Nhưng cái vấn đề đó, nhưng cái vấn đề đó đối với cái người tu tập đó, là mình phải vận dụng cái trí tuệ để mình nghĩ xem cái giáo lý nào là cái giáo lý cao hơn. Cao hơn là cao hơn chỗ nào? Cao hơn là từ bi hơn, trí tuệ hơn. Lấy từ bi và trí tuệ là mức đo trong mọi tư tưởng. Tại Phật là trí tuệ và từ bi viên mãn, cho nên đệ tử Phật cũng như ở thế tục, cũng như ở các tôn giáo, nếu mình muốn biết cái nào cao, cái nào thấp, thì mình cứ đo lường cái mức trí tuệ và từ bi của mỗi thứ đó, thì mình hiểu. Cho nên vì như thế, mình chẳng cần gì phải thắc mắc trên cái vấn đề rằng là họ không tin. Thì bây giờ mình ráng mình tu hành đi, rồi mình giác ngộ, rồi mình giáo hóa họ thì họ tin, rồi thì mình sẽ đô họ. Cũng giống như bây giờ tôi nói một cách nha, tôi năm nào cũng vậy, hầu như tôi cũng đều có ghé qua một cái nước theo Theravada, tức là Nam Tông, hoặc Lào, hoặc Campuchia, hoặc Thái, hoặc Tích Lan, hoặc Miến Điện. Một năm tối thiểu là tôi, tức tôi ở Việt Nam tôi đi đó gần lắm mà, tôi qua. Rồi thì tôi cho người nghèo và tôi cúng dường các chùa chiền. Thì khi tôi cúng dường chư tăng á, cúng dường chay tăng, cúng dường hết thảy chư tăng của toàn tự á, thì họ là tu sĩ Theravada không? Thì tôi cúng dường họ, mà tôi thường xuyên cúng dường họ là tôi kết nhân duyên với họ. Mà tôi kết nhân duyên với họ thì coi chừng trong đời sau tôi thành ông sư Theravada. Thì tôi có thể thành một ông thầy Theravada đấy, tại vì tôi kết nhân duyên với họ. Nhưng tôi biết chứ, nhưng mà mỗi khi mà tôi cúng á, từng thầy một cho đến với chú tiểu lần lượt để đi ngang qua tôi cúng một phong bì. Thì khi tôi cúng á, người nào á, thì tôi cũng hồi hướng một điều là tôi và họ sẽ kết duyên, nghĩa là làm đồng đẳng với nhau trong cái pháp Bồ Đề Tâm. Như thế tôi kết duyên với họ mà tôi không nhiễm họ, mà họ sẽ nhiễm tôi. Mà họ nhiễm tôi thì họ sẽ khí tiểu hướng đại. Còn làm cách nào để cho họ khí tiểu hướng đại? Chỉ có cách đó thôi. Chỉ có cách là mình kết nhân duyên, họ có nhân duyên tôi mới có thể làm họ chuyển được. Còn họ không có nhân duyên tôi thì tôi lấy gì ra tôi chuyển họ? Thì con cá cũng vậy, người nghèo cũng vậy, tôi đều kết Bồ Đề Tâm với từng con súc sinh. Tôi cũng đều kết Bồ Đề Tâm với từng những người nghèo khổ, hay là hàng ngũ Phật tử này, hoặc giả rằng là cho đến tăng phải đi. Thì tôi đi cúng dường, tôi thường như vậy. Nên tôi làm sao để cho cái pháp Bồ Đề Tâm này nó được giao nhân duyên, họ hôm nay kết duyên với tôi qua Bồ Đề Tâm. Thế là họ tự dưng họ có một chứng từ của Bồ Đề Tâm ở trong họ rồi. Nên vì thế đó mà tôi thường xuyên làm, tôi thường làm mấy cái việc như vậy. Thế thì trở lại cái vấn đề là thế họ tin hay họ không tin thì cái chuyện đó là cái nhân duyên của họ hiện thời. Còn bây giờ cái vấn đề của mình đó là mình thực hiện cái đức tin của mình. Mình thực hiện cái đức tin của mình cho nó rốt ráo vào, rồi thì cái đức tin của mình nó có lực kia lắm, và mình có thể chuyển hóa đức tin của thiên hạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch Hòa Thượng, hôm qua Hòa Thượng có giảng hai hạng người là Phật sách tấn, tức là có hy vọng, thân và tâm xuất gia, thân không xuất gia mà tâm xuất gia. Nhưng vì lý luận là vô thường, bạn con đã vội vã xuất gia vì nghĩ vô thường đến thì thân này không còn để có dịp xuất gia. Như vậy có đúng trong suy nghĩ và xuất gia như vậy có đúng trong ý nghĩa của xuất tam di gia không ạ? Đúng chứ. Cũng đúng. Bởi vì thật sự thì chúng ta khi mà phát cái thân xuất gia đó, tức là chúng ta vào chùa đó, thì ít nhiều gì thì cái tâm hồn của chúng ta nó cũng bị ảnh hưởng. Nó cũng từ từ cái tâm nó cũng xuất gia sau đó. Tuy rằng là đầu tiên hết đại đa số đó là phát tâm, nhưng mà khi phát tâm xong rồi thì thân chuyển cái đã, thân xuất ra cái đã, tâm cũng chưa có xuất ra ngay đâu. Với cái thân xuất ra, tâm phải tu tập một thời gian để tâm đó xuất ra đúng nghĩa. Còn cái tâm nó chưa tu tập á, thì cái tâm nó chưa có là tâm xuất ra. Thành ra tu tập đến một cái mức độ nào có trí tuệ, có từ bi thì cái tâm đó mới bắt đầu là một tâm xuất ra đấy. Chứ không phải là cạo đầu một cái thì tự nhiên cái tâm nó thành trí tuệ từ bi đâu. Cái đó là nằm mơ giữa ban ngày. Đó. Đúng không? Cạo đầu nghĩa là mỗi tiếng cạo một lần đi chăng nữa nó vô minh cũng vẫn vô minh. Không phải là vô minh là chỉ tại vì rằng là có tóc ở trên đầu đâu, mà trí tuệ nó không phải là cạo chọc lóc thì là trí tuệ đâu. Đó. Thật sự mà nói tóc cái chẳng tóc tai chẳng dính gì đến trí tuệ và vô minh hết á. Nhưng mà Đức Phật bắt cạo chỉ vì cái vấn đề là Đức Phật sợ là xuất gia là phải làm điệu. Cho nên Đức Phật không có cho làm điệu. Đức Phật là cấm làm điệu, cho nên là cạo chọc nó đi để hết làm điệu. Đó. Có tóc thì ngồi đâu cái vuốt vuốt rồi men vén thì nó mới làm điệu được. Đó, không tóc lấy gì làm điệu. Thành ra Đức Phật không có cho làm điệu. Chứ không phải rằng là cái vấn đề mà cái hình tướng không phải là cạo đầu mặc cái áo này vô cái tự nhiên trí tuệ từ bi. Đây tôi cho mượn áo này, thôi tôi cho mướn đi, mướn cái nào mày một giờ bao nhiêu tiền tôi lấy tiền đi bố thí mặc vô xem, mặc vô. Tôi chỉ e rằng tôi cho mướn xong sau cái đó tôi mặc cái tự nhiên là tôi nó tham sân si nó lên. Thế thì mình cũng hiểu rằng là tâm mình phải trải qua một thời gian tu tập lắm ấy, tâm nó mới thuần, nó mới trở thành một vị cao tăng, đó là mình xuất gia đấy, tâm ấy. Còn cái thân thì dễ rồi, cái thân xuất gia thì dễ rồi. Thế nhưng khi mà mình xuất gia, mình vào chùa thì có nhờ như thế, nhờ những nhân duyên đó thì cái tâm của mình nó mới thuần được. Còn nếu mà mình ngồi ở nhà mà mình tự lập thì nó cũng hơi khó đấy, phải nói thẳng một câu như vậy. Thế nhưng cái đại thừa thì vậy, bây giờ mình cứ chỉ việc mình cứ cố gắng mình phát bồ đề tâm, mình tu tập, mình hành bồ đề nguyện đó một cách đều đặn thì từ dân ra cái tâm của mình nó cũng được đào luyện hệt như ở trong chùa vậy đấy. Cho nên có đôi khi cái người Phật tử tại gia còn công đức muốn hơn nữa là tại sao thì cái công đức của sự hộ trì, tức là chùa chiền này, tất cả những cái ngôi chùa chiền đều phải dựa vào người tại gia để mà sinh hoạt. Đó. Phải dựa vào người tại gia hết. Thành ra cái sự hộ trì đó là toàn bộ là do người tại gia. Vì vậy mà Duy Ma Cật, Thắng Man đều là tại gia mà được coi là hóa thân của Phật nữa kìa. Và rồi thì chúng ta cũng thấy rằng là các vị Bồ Tát cũng hình tướng tại gia. Đó theo quan điểm đại thừa. Nhưng mà tuy nhiên đó, thì cái vấn đề mà ở cái câu hỏi này đó, nói người một người lý luận là vô thường mà vội vã xuất gia, cái lý luận này cũng không có sai đâu. Lý luận này cũng vẫn trúng như thường. Thì có vào chùa thì nó mới ảnh hưởng ở trong chùa lâu năm lâu tháng, cái tâm nó cũng vơi tham sân si, không ít thì nhiều, nó cũng vơi và nó cũng tăng trưởng những vị huân tập, nó cũng tăng trưởng cái vấn đề của cái mà gọi là kính trọng cái vấn đề trí tuệ từ bi hay công đức. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa Hòa Thượng, nhân duyên thật thù thắng. Cái này còn không qua rồi phải không? À, cái này có nói, có một câu hỏi tôi cũng chưa có nói đến, mà cũng có nói sơ sơ, là nói rằng là nếu chúng con chuyên nhất niệm Phật mà không cần phát Bồ Đề Tâm và tạo công đức gì cả thì khi vãng sinh chúng con sẽ lên phẩm nào trên tịnh độ? Thì chắc chắn là mình biết nó là hạ phẩm thôi. Mình biết chắc chắn là bởi Đức Phật còn nói cái vấn đề gọi là bất khả dĩ thiểu thiện căn phúc đức nhân duyên đắc sinh bị quốc. Thiếu thiện căn là gì? Thiếu thiện căn á là những cái pháp thiện pháp mà chỉ để cầu trong bản thân của mình thì gọi là thiếu thiện căn. Chẳng hạn mình cũng bố thí, mình cũng phóng sinh, mình cũng cúng dường, nhưng mà mình làm tất cả những thứ đó để cầu an, để cầu siêu cho mình và cho những người thân của mình. Mình làm chỉ trong cái vòng như vậy, không phải vì, không phải cái sức nên là xúc tác mà khiến cho mình hành từ bi đó là vì cái chuyện cứu khổ, mà cái chất liệu mà thúc đẩy mình làm cái chuyện đó chỉ vì mình. Cho nên khi mình có duyên sự thì mình mới đi phóng sinh, khi mình có duyên sự mình mới bố thí, khi mình có duyên sự mình mới cúng dường. Thành ra tất cả những cái việc làm đó của mình, cái sự thúc đẩy nó ở chính nơi cái sự mà bản thân của mình mà thôi. Và như vậy thì tất cả những cái thiện pháp mình làm nó trên đó rồi, có thể quy kết tổng hết nó lại gọi là thiếu thiện căn, là cái thiện căn bé nhỏ chỉ có lợi lạc cho một kẻ thôi. Cũng giống như hôm qua tôi nói, cái phước của mấy người đá banh thì nó chỉ có cái phúc đó, phúc của nó hưởng thôi, còn chẳng cái người nào hưởng hết. Thì như thế nó gọi là thiểu thiện căn. Còn đại thiện căn phúc đức nhân duyên thì đắc sinh bỉ quốc. Đại thiện căn đó là gì? Là mình hành mọi cái thiện căn, mà cái sự hành thiện căn nó thúc đẩy từ cái tinh thần cứu khổ cứu nạn mà làm. Hôm nay tôi đi phóng sinh không phải để tôi cầu cho tôi hết bệnh tim, mà tôi đi phóng sinh là để tôi cứu những cái con vật đó, khiến cho nó được kết bồ đề duyên và nó sẽ có thể phục hồi thân người tu hành. Hôm nay tôi đi bố thí không phải là để tôi cầu cho tôi được giàu sang, mà tôi bố thí là để tôi làm cho những người nghèo này biết phát bồ đề tâm. Khi họ phát bồ đề tâm thì công đức nó sẽ khởi. Công đức khởi thì làm sao mà nghèo nàn tới được nổi với một người công đức. Cho nên đó là cái vấn đề vì cứu chúng sinh mà ra tay, thì như thế gọi là đại thiện căn phúc đức nhân duyên. Còn cái kia gọi là thiếu thiện căn phúc đức nhân duyên, thiếu thiện căn phúc đức nhân duyên bất sinh bị quốc, Đức Phật nói như vậy. Và không nhất tâm bất loạn cũng không sinh được. Cho nên con người ta đó, khi nó chọn cái pháp môn niệm Phật đó, nó là trong đó có những cái tính chất gọi là không có được từ bi và trí tuệ lắm rồi, là khi là họ không có nghĩ đến chuyện thành Phật cho nên không trí tuệ, họ không có nghĩ đến chuyện rằng là họ niệm Phật để họ cứu độ chúng sinh cho nên chẳng từ bi, cho nên họ niệm Phật bằng một tâm vắng bóng từ bi và trí tuệ. Niệm Phật như thế làm sao mà vào nổi cảnh Phật? Niệm Phật như thế cho nên niệm lâu ngày mà Phật không vào trong tâm mình được, mình nó có mở lòng mình ra cho Phật vào đâu. Mình khóa chặt 3-4 nước cửa Phật vào không được. Thành ra niệm Phật đã lâu mà vẫn vô minh và ích kỷ. Thế cho nên nếu mà mình chỉ chuyên nhất niệm Phật thì mình chỉ sinh như thế thôi. Mà sinh như thế phải ở trong hoa sen 6-12 kiếp, rồi hoa nở rồi mới bắt đầu tập thành pháp Bồ Đề Tâm, thiệt thòi quá. Trong khi mình 12 kiếp nằm ở trong đó gì, thế bây giờ mình phát tâm niệm đêm ngày, một kẻ nó rong chơi, xong rồi mình mới sinh lên tình độ nằm 12 kiếp, 11 kiếp rồi, 11 kiếp rồi, kẻ kia nó mới bắt đầu ở đây nó niệm Phật, mà nó phát Bồ Đề Tâm, nó hành Bồ Tát Đạo. Cái rồi khi hoa nở, mình ở hạ phẩm, hắn ở trên thượng phẩm. Mình bảo của hắn hồi xưa tôi thấy tôi niệm Phật, hắn thì là lối ngày là lêu bêu, là rong chơi, mà sao bây giờ hắn lại thượng phẩm? Thì như thế thì không phải phát Bồ Đề Tâm đi tắt đâu. Thành ra vì như thế đó mình phải nói với lại những người niệm Phật rằng họ phải nên phát tại thiện căn phúc đức nhân duyên để họ đắc sinh bị quốc. Và rồi bây giờ lại có một cái tôi tạm thời tôi có thể gọi là một cái nặng nữa, tức là có một số Phật tử rồi họ cái từ hô hào rằng là họ chuyên hộ niệm, mà họ hộ người nào đó là người đó vãng sinh, mà họ lấy gì để mà thẩm chứng điều đó? Nếu họ hộ người ta mà người ta vãng sinh, vậy thì chắc là họ vãng sinh cỡ nào rồi, và sao họ vẫn ngồi trình rừng đó? Họ vẫn ngồi trình rừng đó mà họ vẫn chẳng có một cái chút gì Phật tính ở trong, tức là chẳng có một chút xíu trí tuệ và từ bi nào hết, mà họ lại có thể niệm Phật cho những người mà nằm đó vãng sinh. Nếu như thế, tôi sẽ mời những người đó và tôi sẽ nằm dài ra giường cho họ niệm để tôi vãng sinh. Nếu mà tôi vãng sinh rồi tôi thề về phụng sự họ, mà nếu tôi không vãng sinh thì họ tính sao với tôi? Tại sao người nào nằm dài đó họ niệm Phật thì vãng sinh, mà những cái người mà còn đi còn đứng họ niệm Phật thì người đó không vãng sinh? Tại sao? Và tại sao có nhiều người mê tín dị đoan tới độ mà không đặt câu hỏi như vậy mà tin? Có những người như vậy đến độ mà mấy thầy ngay chính tôi cũng không dám cam đoan rằng là quý vị cứ việc nằm dài đó tôi niệm được quý vị vãng sinh. Mà tôi còn hiểu một điều này là vãng hay không còn tùy duyên của quý vị nữa, chứ không phải là tôi niệm mà quý vị vãng sinh. Đức Phật A Di Đà không bỏ sót một người, thế nhưng mà cũng có thiếu gì người không vãng sinh. Tại vì họ chứ không phải tại ngài không có tiếp. Họ đâu có để ngỏ cho ngài tiếp. Phải không? Thì nếu mà Đức Phật A Di Đà mà không bỏ một chúng sinh nào hết thì bất luận là người nào cho đến cả Vinladin chết đi chăng nữa rồi cũng được vãng sinh, Phật cũng đến được. Nhưng mà không được. Không được. Dù Phật có tử bi đến đâu, Phật cũng không làm được chuyện đó, huống hồ là ba cái tay cư sĩ đó mà lại nổ làm hãng pháo quen rồi. Dân nó toàn là giám đốc hãng pháo. Hãng pháo mới là nhân viên hãng pháo. Thành ra cái đó phải nghĩa rằng là ban hộ niệm pháo. Nổ đùng 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 mấy con má. Rồi thì họ nói ai chết là họ đến họ hộ niệm cái là vãng sinh. Nói mà nổ quá trớn miệng nó văng lung tung. Thành ra đừng có tìm mấy cái đấy nha. Đó là mê tín. Cái đó là bị. Tại vì chính Đức Phật A Di Đà mà còn không thể nào mà là hộ niệm cho bất kỳ một chúng sinh nào mà những kẻ đó dám lớn tiếng nói như vậy. Tôi cũng bó tay bó chân luôn, chịu luôn thời mặt pháp của chúng sinh, nó gọi là đại khẩu, nó muốn nói sao nó nói. Thế mà cũng lắm kẻ tin lắm đấy, ít người không tin, đông người tin. Không tin đột xuất mà tin thường trực. Thành ra nếu mà có gặp mà cái hãng pháo nói trên đó là hãng hộ niệm pháo á, thì mình biết rồi, mình bảo thôi, tôi kỳ ồn lắm, kỳ nổ lắm. Một câu hỏi khác nữa là: kính bạch hòa thượng, con có yêu một người ngoại quốc, người này rất hay, người này rất hay ghen, tôi ngắt từ người này rất hay, xong rồi tôi nhìn lại là ghen chứ. Người này rất hay ghen chứ không phải hay không. Hay không thì tốt, bỏ ghen đi thì quá hay. Người này hay khen, làm cản trở con đường tu tập của con rất mong hòa thượng chỉ dạy. Câu hỏi riêng tư này con xin cảm nhận công đức hòa thượng. Thì cái này thì thật ra thì Đức Phật cũng có nói rồi: ái bất trọng bất sinh ta bà. Ái mà không có nặng á, tâm ái không nặng thì đâu có sinh ta bà đâu, thì đã sinh cõi cõi Phật rồi. Nên chúng sinh nó ái nặng lắm. Đó. Thành ra ái mới làm cho luân hồi. Tại vì luyến lưu hẹn hò. Như Lương Sơn Bá chúc anh đại rồi chết thảm nhưng mà vẫn hẹn kiếp sau gặp lại. Đó. Mặc dù kiếp này đã thê thảm như vậy rồi mà chưa chừa, mà lại muốn tái diễn cái thảm đó ở trong kiếp sau nữa. Đó. Thế mình mới thấy là mấy người ái người ta bất khuất cỡ nào. Đó. Như vậy thì ở đây á, thì chúng ta phải suy nghĩ như vậy. Trước tiên hết, ái, mình nói là một người mà nếu họ yêu thương mình, đó, nếu mà họ yêu thương mình thì họ phải muốn sẵn sàng giống như cha mẹ. Cho nên cái tình thương đó, Đức Phật luôn luôn ví cái tình thương của cha mẹ trên tình thương của vợ chồng. Thế nhưng mà người ta đó thì là người ta đó thì coi cái tình vợ chồng nó nặng hơn tình cha mẹ. Nhưng mà Đức Phật trí tuệ và từ bi, cho nên cái trí tuệ của Đức Phật cho thấy cái tình thương của cha mẹ cao cả hơn cái tình thương của vợ chồng. Tại sao? Tại vì cha mẹ hy sinh cho con vô điều kiện. Chồng với vợ hy sinh cho nhau có điều kiện. Đó. Không điều kiện là nếu có điều kiện, nếu vi phạm những điều kiện đó là đòi lại tất cả. mà đòi cả vốn lẫn lời, cả vốn lẫn lời. Còn cha mẹ thì hy sinh cho con vô điều kiện và không đòi lại một thứ gì hết, cho nên cao cả hơn chứ. Cho nên nếu mình chọn những cái người mà yêu thương mình hãy chọn cha mẹ mình. Nếu mình chọn những cái người yêu thương mình mà thắng được cha mẹ mình, ai? Chư Phật, chư Bồ Tát. Tại sao vậy? Tại vì cha mẹ mình do từ bi và trí tuệ không bằng chư Phật, chư Bồ Tát, cho nên cha mẹ mình trong kiếp này hy sinh cho mình vô điều kiện, nhưng kiếp sau không cần biết mình là ai nữa. Nhưng chư Phật và chư Bồ Tát hy sinh cho nhất thiết chúng sinh vô điều kiện, ở trong vô lượng đời, vô lượng kiếp. Chư Phật với chư Bồ Tát mới cứu mình trong vô lượng đời, vô lượng kiếp. Trong hiện đời này thì cha mẹ và con cái mình cứu mình, trong mỗi đời mình đều như vậy. Nhưng mà những nhân vật đó chỉ cứu mình một đời thôi. Chỉ có chư Phật và chư Bồ Tát có thể cứu mình trong vô lượng đời. Cho nên thực sự mà nói, nếu nói cái chữ mà yêu thương, tình yêu, tình thương thật sự, mà nếu mà so sánh thì để cho mình chọn, để cho mình hy sinh lại, để cho mình đáp ứng. Mình có thể cảm động trước một cái tình yêu nam nữ, nhưng mà ít khi nào mình cảm động trước một cái tình yêu thương từ cha mẹ hay là từ chư Phật và Bồ Tát, mà mình cảm nhận được rằng là nếu lỡ mình sinh là con cá, cha mẹ nào cứu mình, con cái nào cứu mình? Chỉ có chư Phật, chư Bồ Tát cứu, chỉ có người Pháp Bồ Đề Tâm cứu. Cho nên vì như thế, nếu mà mình phải chọn, chẳng hạn bây giờ giống như người xuất gia không bị bắt chọn, nhưng mà hầu như là chọn như vậy. Thế thì bây giờ nếu mình chọn ai để mà mình gọi rằng là xin đó, chọn kiếp, chọn đời và chọn vô lượng đời ở bên cạnh, thì đó là chọn chư Phật, chư Bồ Tát. Còn bất cứ một cái phàm phu nào, họ cũng có điều kiện với mình cả, họ vẫn thương họ hơn là thương mình, bản thân mình. Cho nên họ thương mình là toàn họ cần mình, nhưng mà đến khi họ không cần mình thì họ cũng có thể ném mình như ném một tờ giấy vụn vào trong thùng rác vậy đó, không một chút luyến tiếc. Và rồi thì tất cả những cái tình cảm đó chỉ là nhất thời, chỉ là nhất thời, chỉ trong một giai đoạn, trong một kiếp sống mà thôi, mà nó không có đem mình đến một cái công đức nào cả. Ngoài rằng là những cái nhu cầu của đời sống bình thường ra thôi, còn nó không có đem đến cho mình một cái công đức nào, một cái trí tuệ nào, hay một cái từ bi nào hết trơn. Cho nên vì vậy Đức Phật mới bắt rũ mấy cái thứ đó đi, cho nên gọi là cắt ái, thành ra mới rũ nó đi, không có để cho nó gọi là trói buộc mình. Thế thì ở đây thì bây giờ một cái người, người ta thương mình thì người ta phải muốn làm cho mình được như ý, chẳng hạn như vậy ha. Tôi một lần khi ở bên Hoa Kỳ, ở trong ngôi chùa Connecticut, thì bây giờ thầy chủ trì là thầy Thiền Tường á, thấy có những cái khóa mà tu thiền á, thì cái bữa đó tập trung là người Phật tử Mỹ, họ đến tu thiền, nó ngồi cũng đông đảo. Thì khi đó dịp đó là tôi với hòa thượng Nhất Trơn, khi đó tôi mình tưởng chứ mình còn đại đức thôi, còn trẻ, đi chung với ông cụ tôi. Ông cụ tôi thì hồi xưa là giáo sư của Viện Đại học Vạn Hạnh, của phân khoa vật khoa của Viện Đại học Vạn Hạnh với Viện Đại học Long Xuyên. Thì ông cụ tôi cùng với tôi mới lại thầy Nhất Trơn tới thăm thầy Thiền Tường đó. Thì nhân dịp có cái khóa tu đó, thầy Thiền Tường thấy mới giới thiệu. Thì mấy anh chàng Phật tử Mỹ đó, nó cũng ngạc nhiên, nó thấy ông cụ tôi sao có hai người con trở thành tu sĩ. Thế thì mấy anh chàng Phật tử Mỹ nó mới hỏi ông cụ tôi. Thì ông cụ tôi là giáo sư sinh nữ Anh Pháp của Viện Đại học Vạn Hạnh. Thành ra ông cụ tôi thì Anh Pháp thì lưu loát lắm. Thì mới hỏi ông cụ tôi rằng là lý do nào mà ông có thể chấp nhận cho hai người con trai của ông trở thành tu sĩ. Ông cụ tôi đáp như vậy. Đơn giản, đúng, ông cụ tôi thì lúc nào cũng đơn giản lắm. Tôi làm làm bậc cha mẹ thì khi nào tôi cũng mong mỏi cho con cái của tôi được hạnh phúc. Mà con cái tôi được hạnh phúc đó là tôi nên giúp cho nó làm hoàn thành ý nguyện của nó, chứ không phải tôi áp đặt cái tôi khát khao vào nó và bắt nó thực hiện. Cho nên chỉ cần nó không làm nghề ăn cướp, còn làm nghề gì đi nữa, nó thích là tôi ủng hộ. Đối với con cái của tôi là tôi thường ủng hộ để cho con cái tôi hoàn thành ý nguyện. Đó là hạnh phúc của chúng. Cho nên vì vậy, nếu con tôi mà muốn trở thành một tu sĩ, thay vì trở thành một giáo sư, một bác sĩ, một giáo sư như tôi như vậy đi chăng nữa, đó, mà muốn trở thành một tu sĩ, tôi cũng chẳng bận tâm, tôi cũng sẵn sàng giúp đỡ cho họ trở thành những tu sĩ. Ông cụ đã nói vậy. Mấy đứa, mấy người Phật tử Mỹ họ ngồi nghe xong rồi họ khen ngợi, họ nói vậy chứ không thể tưởng tượng được một ông giáo sư người Á Châu mà có những cái quan niệm nó có vẻ Âu Mỹ như vậy. Thì ông cụ đã như thế, ông cụ đã chủ trương thương con là như vậy. Thế thì bây giờ mình thương ai mình cũng nên chủ trương như vậy. Đó. Thế nhưng mà vợ và chồng thương nhau không có được như vậy. Đó. Không có vô điều kiện như vậy, không có muốn rằng là người kia người ta muốn như thế thì mình nên giúp cho người ta được như thế. Đó. Thì bây giờ mới là cái sự thương kia. Còn thương này thương giả đâu có tiếc, thương giả thì rất thôi. Tiếc làm gì cái giả bộ đó. 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 Thương thiệt thì ủng hộ. Đó. Thương thiệt thì là giúp, nhất là cái người vợ không có phải là đi disco. Đó. Đi casino. Đó. Không có đi mấy cái ô mà là đi chùa. Đó. Đi đến tôn giáo, đi đến chỗ cầu nguyện. Đó. Mà mình còn càng chờ nữa. Đó. Thế thì đương nhiên rằng là đây nó gọi là chướng, nói theo nhân duyên của đạo Phật là chướng nạn của mình, chướng duyên của mình, nghịch duyên của mình, và tự mình vác một cái nghịch duyên để cạnh mình. Đó. Cho nên mình phải có một cái thái độ rằng là mình phải coi cái lý tưởng với cái tình cảm, cái lý tưởng phải cao hơn tình cảm một bậc. Tha mất tình cảm nhưng mà vẫn còn có lý tưởng, còn hơn là đánh đổi lý tưởng lấy tình cảm yếu ớt quá. Con người yếu ớt như vậy nó luôn luôn bị khổ lụy bởi ái từ kiếp này qua nhiều kiếp khác. Có một cái sức mạnh lên, tức là có nghĩa rằng là mình phải lý tưởng là trên cả. Đó. Thì bây giờ mình mới trở thành một con người mà cột trụ cho mọi người khác nương được. Chứ mà yếu ớt thế thì mình luôn luôn là phải bị khổ thôi. Thế thì cái ý kiến của tôi là như thế đây. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính mong Hòa Thượng nói rõ hơn về lễ xuất gia. Ai mà sao mà cứ họ xuất gia hoài và lễ thọ sa di khác nhau chỗ nào? Hôm qua nói rồi, tức là lễ xuất gia là chỉ có làm cái lễ xuất gia cho cái người đó xuất gia, còn lễ thọ sa di là truyền giới, là truyền 10 giới, là khác nhau hẳn như vậy. Truyền 10 giới tức là phải có một cái giới đàn rồi truyền giới, còn cái lễ xuất gia kia là chỉ có cái thầy bổn sư của mình với mình cũng đủ rồi, rồi sái tình cho mình, rồi thêm phát được cắt tóc cho mình tượng trưng, rồi đem ra cạo trọc rồi xong đó là xuất gia. Còn cái sa di đó thì là cái người xuất gia rồi và làm lễ thọ sa di là truyền 10 giới. Đó. Thì cái truyền 10 giới là mình phải may y sa di rồi mình đem vào. Mà sao ai chưa xuất gia mà cứ thắc mắc thọ sa di khác nhau chỗ nào? Thành ra khác là như thế đấy. Cũng như mình nói rằng là giả thi tú tài mới lại thi tiến sĩ nó khác nhau thế nào. Thì nó phải có khác chứ, cùng cái chữ thi thiệt nhưng mà nó khác. Và có cần thời gian để đương sự chuẩn bị giới thể không? Tức là xuất gia xong có cần học kinh luật để thọ sa di không hay không cần? Tất nhiên là phải cần. Chứ xuất gia xong không học gì hết thì chắc chết quá. Ý, xuất gia xong phải cần thời gian học tỉ ni, học hai thời công phu, đó, học tín nghi, xong rồi học giới sa di, rồi mới đi thi giới đàn sa di, rồi thọ sa di, rồi mới đi thi đậu thì vô thọ, rớt thì về nhà học lại, đó. Đó. Thì nó là như thế đấy. Đó. Thì người thi thọ sa di thì có một cái phải mình phải tới một cái giới đàn, cái giới đàn đó sẽ truyền ba thứ giới, là truyền sa di giới, tỳ kheo giới, bồ tát giới. Thường thường vậy á, thường thường ở Việt Nam là giới đàn là đều truyền ba giới như vậy. Rồi thì sa di thọ trước, rồi đến tỳ kheo, xong rồi mới đến cái bồ tát giới thọ cuối cùng. Rồi thì như vậy đó, chúng ta hiểu thì trước khi mà thọ đó thì cái ngày đầu tiên nó là ngày mà thi. Thì tỳ kheo thi riêng, sa di thi riêng. Sa di thì khảo hạch, tức là kêu tên chú nào thì chú đó lên trình diện, xong rồi mới bắt đầu tỷ dụ thầy giám khảo mới nói rằng là bây giờ đọc để tam hội tôi nghe. Đó. Thì phải đọc. Đó. Đọc lộn là rớt. Đọc ấp úng là rớt. Đó. Thì dù là đọc để tam hội đáp hỏi, xong rồi dù bây giờ thử rồi hỏi tỷ ni. Hỏi tỷ ni, tỷ ni tức là khoai nghi. Hàng ngày là đi đứng nằm ngồi thì đều đương nguyện chúng sinh hết, là đều phải là phải học tụng đương nguyện chúng sinh hết, làm gì cũng phải đương nguyện chúng sinh. Mình nói ví dụ rằng là bây giờ mình rửa tay đi, mình đi rửa tay đi thì mình rửa tay mình cũng phải đọc thần chú, mình đọc kệ, thì dù mình cũng phải rằng là dĩ thủy quán trưởng đương nguyện chúng sinh đắc thanh tịnh phủ thọ trì Phật pháp, thì như vậy. Tức là khi mà tôi lấy nước rửa tay thì tôi cầu nguyện cho hết thảy chúng sinh được hai bàn tay trong sạch để nâng đỡ chính pháp. Tức là cái gì cũng cầu nguyện, gì cũng cầu nguyện, nó gọi là tỳ ni, oai nghi. Rồi thì khi mà thì dù hỏi một cái chú gì, hỏi một cái bài kệ nào mình đáp cho chúng, thì thường thường lên hỏi, hỏi ba câu hỏi, bốn câu hỏi đáp thông hết là động. Tức là đi xuống, mình kêu người khác, ví dụ vậy. Còn tỳ kheo thì thi cử thì cho đề tài làm bài, rồi hỏi về giáo lý, hỏi về luật, hỏi về giới, hỏi về kinh, đó. Rồi làm bài. Đông thì họ rớt thì theo giới, rớt thì về học lại. Nhưng mà nói vậy chứ mà trên nguyên tắc á, rớt rồi thì bị rũa một trận đó, tơi bời hoa lá rồi cũng cho họ an ủi chứ ít cũng bị đuổi về lắm. Thì rớt thì mấy anh rớt đó là phải một buổi chiều nào đó phải tập trung lên, xong rồi bị mấy thầy giáo thọ rầy rà la, nói rằng lười nhác học kinh điển không thuộc không gì hết, rồi làm sao mà dẫn dắt chúng sinh bên kia rầy rà về phải học hành đàng hoàng nghe chưa, rồi dưới nhà nghe rồi thì nó cho thọ giới thôi. Lễ thọ sa di của Tịnh Độ Tông, Thiền Tông khác nhau không? Câu này hôm qua trả lời rồi. Cái mà vấn đề là tông phái thì tông phái là khác nhau chỗ tu tập thôi, còn cái nghi quy gì đó thì giống hệt nhau thôi, thọ giới gì cũng giống hệt nhau thôi đó, không có khác, không có mỗi cái tông chế riêng bao giờ hết trơn á, tại vì những cái hình thức của cái này nó nằm ở trong luật tông, không có cái nào tự chế luật chế giới được hết á. Luật giới đó là của chư Phật chế, cái lại của gọi là chư tăng, mà tập thể tăng đó, lập nên thôi đó. Lập nên những cái luật nào đó. Còn giới là của chư Phật lập. Giới là không có ai được lập ngoài Phật hết, không được sửa nữa. Chỉ có luật nghi đó thì là thể chư tăng đó, tập thể của tăng đó có thể lập. Thành ra tất cả những cái vấn đề mà thọ sa di giới nó thuộc về giới luật, nó thuộc về giới luật, nó thuộc về luật tông đó. Không có một cái tông nào tự chế được hết đó. Thành ra phải theo thôi, anh nó giống nhau, thành ra cái nào cũng giống nhau. Thành ra mình thọ sa di giới của tiểu thừa cũng như thọ sa di giới đại thừa thì cũng giống thôi, cũng truyền cũng mười giới y chang nhau, thì là giống nhau hết. Mai mốt sẽ có câu hỏi là người tu Tịnh Độ và người Thiền Tông chết có khác nhau không? ơi, thắc mắc đủ thứ. Rồi thiền 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 tông với tịnh độ thì ăn cái gì? Nó của công này tôi trả lời rồi mà. Ở trong chùa nuôi hồ cá có phạm giới hay không? Có nói rồi, có trả lời rồi. Tức là không phải là chùa đào ao nuôi cá để mà sực đâu, mà để phóng sinh. Để người ta phóng sinh rồi mấy con cá nó được sống bình yên ở trong đó, nó bị ai bắt ai giết hết, nó được sự bảo vệ của chùa, mà không có ai vào đó câu bắt đó. Còn nhiều khi người ta ở những cái vùng mà không có sông ngòi gì nhiều, nó với lại hai chỗ răng lưới đánh cá nhiều quá, thì người ta đem tới chùa người ta thả đó. Thì phần nhiều người ta đem tới chùa người ta thả, thì người ta đem vài con một xô thôi, chứ đừng có chở một tấn tới đổ với sao. Thì mấy cá nó ngộp thở. Là người ta chỉ đem xô đem chậu tới, thì thường thường đó, người Phật tử nói chung họ tinh thần vậy. Mỗi lần họ cầu an cầu siêu gì, cái họ mua một cái xô cá, dăm ba con cá, cái họ đem tới chùa họ cầu nguyện xong rồi, cái họ mê vác cá tới họ đổ xuống cái hồ đó. Họ thường làm như vậy mà. Thành ra thì cái con cá đó nó cũng được nó cũng được bảo vệ đó. Thì đây là chấm dứt rồi. Nhưng mà dạ.
Mình xin phép thầy cho con hỏi cái một câu ngắn gọn, là từ bữa nay con được nghe pháp của thầy, là con hiểu được là đến với Phật là từ bi thủy xã, và luôn luôn có sự an lạc. Nhưng mình với con á, là nếu mà tu á, mà hai vợ chồng mà người mà đi tu người ở lại thì nó buồn lắm. Nên mình ra con với con á, anh nghĩ là tu là nếu hai vợ chồng là cùng nhau đi tu, mà tu ở đây là làm thiện, hướng thiện, đến chùa lễ Phật, làm lợi ích cho bá tánh, thì cái đó là cũng là một cái phương pháp tu thân này.
Vâng, đến cái đó là mình tu với hình thức của cư sĩ. Mình tu với hình thức cư sĩ thì cả hai vợ chồng cùng tu thì nó vui, vui nhà vui cửa đó. Mà nó an lạc, nó an lạc mà nó vui. Còn nếu mà xuất gia thì không được đâu nha. Xuất gia rồi mà tới mà xin với thầy trụ trì là nói là để cho tụi con tu hành an lạc đó, là hai vợ chồng cùng tu đó, không có được. Thì phần nhiều luật của chùa đó là khi mà hai vợ chồng mà đi tu ha, thì người vợ về chùa khác, người chồng về chùa khác đó. Còn cái đôi khi thì còn phải không phải là chỉ chùa khác thôi, mà còn phải đi xa nữa kìa. Giống như là ở bên Trung Hoa có cái cô tài tử đóng cái phim tập Hồng Lâu Mộng nổi tiếng đấy lắm á. Cái phim tập mà Hồng Lâu Mộng mà nổi tiếng nhất, mà cô mà đóng vai chính á, cô ta sau khi đóng cái phim đó, rồi mê mở một cái hãng làm ăn giàu có lắm, rồi sau này mê phát giác rằng là cô ta bị một cái thứ bệnh nan y ngấm ngầm ở trong cái cơ thể đó. Rồi cô ta mới thấy vậy, mới nghĩ là đời nó vô thường như vậy, cho nên mới xin xuất gia. Xin xuất gia, rồi mới làm lễ xuất gia. Thì khi cô đó xuất gia thì cô đó ở Bắc Kinh. Thì cô đó xuất gia ở ngoại ô của Bắc Kinh, ở một cái chùa ni ngoại ô Bắc Kinh. Anh chồng, hai vợ chồng nó giàu có lắm, cũng đại gia là làm ăn. Anh chồng nó thấy chị vợ đi tu vậy đó, anh chồng cũng phát nguyện rằng là đi tu luôn. Cái tài sản đó thì để lại cho gia đình. Rồi anh chồng cũng đi tu, mà anh chồng về tuốt miền Nam cực Nam là thâm chấn xuất gia. Đây là chị vợ thì ở tận Bắc Phương, anh chồng thì về tận Nam Phương xuất gia. Và không có xuất gia ở chung tỉnh, mà cũng không xuất gia ở chung chùa. Nên nói để nói lên tinh thần là quyết chí xuất gia. Thế xuất gia mà bị rịn rồi làm sao mà xuất gia? Xuất gia mà đi đâu mang theo cái da kề kề cái bên. Ngồi thiền. Vâng, đúng rồi, tại gia tu tại gia, tu tại gia thì chuyện đó là tốt, quá tốt. Tu theo Phật tại gia, tu như thế thì tốt thôi, rất là tốt. Chứ đừng có vợ đạo chúa chồng đạo chùa, rồi là hai bên là nó cứ hục hạch nhau hoài. Đã rồi, rồi còn ai hỏi gì nữa không? Hết rồi phải không? Hết rồi thì nó nhớ như thế. Thì khi mà chúng ta mà thọ bát quan trai mà tu học như vậy đó, thì chúng ta mình nên lợi dụng những cái buổi tu học này mà hỏi để cho giải tỏa thắc mắc cho mình và cho người, và để cho mình hiểu một cách chính xác, chứ không có hiểu gọi là theo truyền thống lơ mơ nữa. Ừ, rằng là tôi thấy ở chùa nào ở trên mấy thầy giảng một điều, dưới nhà bếp và thuyết một nẻo, có hai đạo tràng đó, có hai cái pháp là pháp bếp mới lại pháp chánh điện, pháp chánh điện nó thuyết khác mà pháp bếp thuyết khác đó. Xong rồi ở chánh điện có luật của chánh điện, ở dưới bếp có cái giới luật của dưới bếp nữa đó. Nhiều khi mấy thầy xuống mà vi phạm cũng coi chừng đó. Đó là luôn luôn như thế. Thành ra phải hiểu cho nó thống nhất từ trên xuống dưới, hiểu nghĩa là Phật pháp cho nó gọi là rành rọt, trong tâm trí của mình nó an lạc, nó không có câu chấp, nó không có khó chịu. Tôi có mấy người em họ ở bên Hoa Kỳ không có chịu đi chùa, tôi qua bên nó mời tôi qua giảng, tôi qua nó, tôi giảng mà tôi mới la, tôi nói tại sao không đi chùa, không đi chiền. Cái họ nói thì bây giờ thầy qua thì tụi em đi, rồi cái tôi mới qua giảng chùa Hương Tích ở Santa Ana đó. Rồi mấy người em họ tôi họ kéo vợ chồng con cái họ lên họ nghe. Rồi họ ngồi nghe như vậy này. Nghe xong thì trước tôi về nhà để mà cơm nước đãi cơm cho tôi. Rồi họ mới nói chuyện tôi này. Nếu đi chùa mà vui như là nghe pháp vậy thì tụi em là đi cả ngày. Nhưng mà đến chùa anh biết không, trời ơi mấy bà bếp dữ dễ sợ. Đồng bộ là rũa. Chùa không có bảng entry, chỉ có bảng exit. không có cái bảng mà lối vào, chỉ có lối ra chỉ lối ra đầy hết. Thế, họ bảo là tụi em ngồi nghe thầy thuyết pháp ấy, vui, thoải mái, vui vẻ, thoải mái. Còn bình thường không phải vậy, đến là căng là gồng hết rồi. Đó, về cứng cả người. Thành ra không dám đi. Thế đấy, đấy là mấy cái mà là gọi là các pháp sư ở nhà bếp có công đức hay không, là mấy cái chỗ như thế đấy. Và tôi còn sót không đủ thời gian để giảng một bài về bếp nhé, bài pháp rất là ích lợi nữa. Thôi hẹn kỳ sau, Phật pháp còn lâu còn dài. Và sau cùng hết thì tôi xin hồi hướng công đức cho tất cả quý giới tử họ bác con trai tại chùa Phổ Bảo trong ngày hôm nay. Do cái nhân duyên này, chúng ta đời đời kiếp kiếp không bao giờ thối thất cái nhân duyên đối với Phật pháp, chúng ta có thể vượt lên qua tất cả mọi cái chứng ngại của thế tục mà không bao giờ lìa Phật pháp. Và nguyện đem công đức có được của chúng ta hồi hướng cho tất cả cha mẹ của chúng ta hiện còn tại thế được phước thọ tăng long. Và nếu đã qua vãng cũng như cha mẹ của các đời quá khứ, bất luận rằng là họ ở nơi đâu cũng đều đầy đủ những nhân duyên để có thể phát Bồ Đề Tâm và thành được Phật Đạo. Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này Sang